Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ tường trình vụ hành hung cha du xe Nguyễn Văn Bình. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. 20 nhân vật nổi danh viết về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nhân dịp sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hôm 16 tháng 4, Nhật báo Người Quan sát Roma, số ra ngày 11 tháng 4 vừa qua cho hay, sẽ có một quyển sách mang tên 20 nhân vật nổi danh viết về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, với mục đích như là một món quà sinh nhật nhỏ mọn, dâng tặng Đức Thánh Cha. Đã có khoảng 20 nhân vật nổi tiếng trong giáo hội và trong giới chính trị, văn hóa, kinh tế và thể thao cho hay, họ sẵn lòng đóng góp cách ngắn gọn trong việc trình bày ý nghĩ riêng tư về Đức Thánh Cha và công trình của Ngài. Tất cả những gì họ muốn viết là những quan điểm của họ, từ đó họ vẽ chân dung của vị chủ chăn tối cao của giáo hội Công giáo. Cũng nên nhắc lại cách đây 7 năm vào ngày 14 tháng 4 năm 2005, nghĩa là 3 ngày sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger kỷ niệm sinh nhật 78 tuổi của mình, Hồng Y đoàn đã tụ họp trong mật nghị tại nhà nguyện Sistine và bầu chọn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, làm người đứng đầu giáo hội. Tin Liên bang. Các nước giám mục Trung Đông hội thảo về truyền thông. Từ ngày 17 đến 20 tháng 4 năm 2012, một cuộc hội thảo đặc biệt về truyền thông dành cho các giám mục Trung Đông được tổ chức tại Liban. Cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội phối hợp với Hội đồng Thượng phụ Công giáo Đông Phương tổ chức. Chủ đề của hội thảo truyền thông là công cụ phúc âm hóa. Đối thoại và hòa bình ở Trung Đông đã được quyết định từ sau hội nghị đặc biệt về Trung Đông của Thượng Hội đồng Giám mục tổ chức hồi năm ngoái tại Vatican và trong viễn tượng của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về Tân Phúc Âm Hóa. Nơi diễn ra hội thảo là trung tâm hội nghị Bethania Harissa, Đức Bà Liban. Hội thảo nhằm quy tụ các giám mục để suy tư và trao đổi với các chuyên gia, hầu lượng giá tình hình truyền thông của giáo hội tại Trung Đông và hoạch định một kế hoạch phù hợp hơn với xã hội hiện nay. Tất cả các giáo hội, dù với những lễ nghi khác nhau hiện diện ở Trung Đông, đều tham gia hội thảo. Số tham dự viên là 80 người, chủ yếu là các giám mục đặc trách quan tâm đến lĩnh vực truyền thông, cũng như các linh mục và lãnh đạo giáo dân làm việc trong lĩnh vực này. Tổng cộng có 40 giám mục, 30 linh mục và 10 giáo dân. Phương pháp của hội thảo là cùng tham gia để đáp ứng những thách đố của văn hóa hiện nay một cách thích hợp và cụ thể. Đức Thượng Phụ Jerusalem Phụ Ách Thoan tham dự hội thảo với bài tham luận, huấn luyện về truyền thông trong các chủng viện và phân khoa thần học. Tin Roma. Bà Ngô Đình Lệ Quyên, đặc trách phân bộ di dân thuộc Caritas Roma, đã tử nạn lưu thông ở Roma hôm 16 tháng 4 vừa qua. Bà Lệ Quyên năm nay 53 tuổi là con gái của ông bà Ngô Đình Nhu. Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ Hai vừa qua, trên đường đi vào Roma để làm việc, đến cây số thứ 12 ở đường Pontina, bà Lệ Quyên bị ngã xe gắn máy và một xe buýt chở học sinh từ sau chạy tới đã cán lên bà. Đức ông Enrico Ferrucci, giám đốc Caritas Roma, đã ra thông cáo bày tỏ đau buồn sâu xa về sự qua đời của bà Ngô Đình Lệ Quyên. Đức ông biết rằng bà Lệ Quyên là một gương mẫu. Trong bao nhiêu năm trời, bà hăng say chu toàn công tác bên vực những người nghèo khổ và rốt cùng với tất cả niềm tin. Hoạt động của bà đối với chúng tôi là một động lực giúp tăng trưởng về mặt nhân bản và chuyên nghiệp. Bà biết liên kết những năng khiếu con người và kinh nghiệm như một người tị nạn với niềm tin sâu xa nơi Thiên Chúa và lòng tôn trọng đối với con người. Với những lời khuyên và công việc không biết mệt mỏi, bà biết nhắc nhở chúng tôi rằng hoạt động của chúng tôi là cho người nghèo và những người kém may mắn. Chúng tôi gần gũi với gia đình bà và cộng đoàn giáo xứ Thánh Gregorio Barbarigo, nơi bà Lê Quyên vẫn siêng năng tham dự thánh lễ Chủ nhật. Đô trưởng thành Roma, ông Gianni Alemano, đã gửi thư đến đức ông Enrico Ferrucci, giám đốc Caritas Roma, để chia buồn và nhắc đến bao nhiêu lần bà Lê Quyên đã đối thoại với chính quyền để bên vực quyền lợi của những người di dân. Bà Ngô Đình Lệ Quyên sinh tại Sài Gòn ngày 26 tháng 7 năm 1959 và đến Italia vào năm 1990 với quy chế tị nạn. Từ tháng 12 năm 1992 đến tháng 11 năm 1996, bà phụ trách trung tâm lắng nghe người ngoại quốc thuộc Caritas Roma. Tháng 12 cùng năm đó, bà đặc trách phân bộ di dân của Caritas với nhiệm vụ phối hợp và giám sát các dịch vụ cũng như các dự án nhắm giúp những người di dân nước ngoài, người tị nạn và nạn nhân những vụ buôn người, trong đó có các trung tâm lắng nghe, các cửa thông tin, trung tâm tiếp đón nam giới, nữ giới, các gia đình và vườn trẻ. Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 12 năm 2007, bà Lệ Quyên cũng đặc trách việc điều họp toàn quốc về tị nạn thuộc Caritas Italia và dự án tị nạn. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Di dân thuộc Caritas Âu Châu, và sau đó bà làm chủ tịch ủy ban này. Từ tháng 6 năm 2009, bà Lệ Quyên là chủ tịch phân bộ Italia của Hiệp hội Nghiên cứu Vấn đề Người tị nạn trên Thế giới, một tổ chức phi chính phủ và có tính chất quốc tế. Bà Lệ Quyên không xin quốc tịch Ý, nhưng do công tác phục vụ nổi bật dành cho Italia, theo đề nghị của Bộ Nội vụ, Tổng thống Cộng hòa Italia đã ban hành sắc lệnh cấp quốc tịch Ý cho bà vào năm 2008. Tin Hoa Kỳ. Đại hội suy tôn lòng Chúa thương xót kỳ 12 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Đại hội suy tôn lòng Chúa thương xót lần thứ 12 do Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Cơ sở Truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được tổ chức tại hội trường Walter Pyramid của Đại học California State University thuộc thành phố Long Beach. Với sự quy tụ của 5.000 người tham dự từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, cũng như từ một số quốc gia Âu Châu và cả Úc Châu, đại hội đã diễn ra từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, với nhiều phần khác nhau, như hát ca ngợi, khấn lòng Chúa thương xót, giảng thuyết, chứng từ cảm nghiệm hồng ân, kịch và ca vũ về lòng Chúa thương xót, thánh lễ, chầu thánh thể và cầu nguyện chữa lành. Về phần ca vũ và kịch, do các ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ca đoàn thiếu nhi Seraphim, nhạc đoàn thương xót, nhóm cầu nguyện Magnificat ở tu viện dòng Chúa Cứu Thế Long Beach đảm trách. Riêng ca đoàn tổng hợp Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Los Angeles phụ trách trong thánh lễ đại trào. Giảng thuyết do cha Phêrô Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế và cha Anthony Đào Quang Chính. Trong phần cảm nghiệm hồng ân, có 5 người lên làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống. Trong đó có chứng từ của nữ ca sĩ Carol Kim về việc chị đã được ơn Chúa để trở thành người Công giáo trong dịp lễ Phục sinh năm nay. Cao điểm của đại hội là thánh lễ đại trào lúc 2 giờ chiều do Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn chủ tế, cùng với sự đồng tế của Đức cha Joseph Sartoris, giám mục phụ tá nghỉ hưu của Tổng giáo phận Los Angeles, và 30 linh mục đến từ nhiều nơi, kể cả từ Việt Nam. Trong bài giảng thật xúc tích, Đức cha Matthew Coy đã trình bày cho mọi người thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người như thế nào. và đến lượt người Kitô hữu cũng phải đáp trả tình Chúa bằng hành động thương xót đối với tha nhân. Được biết, vào năm 2000, sau khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị quy định ngày Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh là ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, theo mặc khải của Chúa Giêsu cho thánh nữ Faustina Kowalska, thì kể từ năm 2001, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng với nhiều anh chị em thiện nguyện, cũng như những ân nhân, đã không tiếc công sức để tổ chức đại hội suy tôn lòng Chúa thương xót hàng năm thành một ngày lễ, để mọi người cùng đến ca ngợi tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, cũng như khấn xin Ngài đối thương đến những nhu cầu của họ. Cũng như mọi năm, việc vào hội trường tham dự đại hội, cũng như việc đậu xe, ăn trưa đều miễn phí. Tuy nhiên, cũng hơi đáng tiếc một điều, là một số người đến đại hội đã phải ra về vì quy định về an toàn của đại học không cho phép số người tham dự vượt quá con số 5.000 người. Trong những kỳ đại hội suy tôn lòng Chúa thương xót được tổ chức trước đây, cũng tại hội trường Đại học California State Long Beach, vào những năm 2008-2009 và 2010, số người tham dự đã vượt quá con số dự kiến. Ban tổ chức đại hội rất mong mọi người thông cảm và hứa sẽ cố gắng tìm cách để tất cả đều có cơ hội đến tham dự đại hội vào năm sau, không gặp phải tình trạng này nữa. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta hãy thắp lên cho thế giới ngọn lửa của lòng thương xót. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại ý tưởng này của Đức Cố John Paul Đệ Nhị bằng tiếng Ba Lan khi chào nhóm người hành hương Ba Lan tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, dịp lễ kính lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em Ba Lan, và đặc biệt những người đang tham dự phụng vụ Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót tại Đền Thánh ở Lajeuniki. Đây là nơi mà 10 năm trước đây, Chân Phước John Paul Đệ Nhị đã nói, chúng ta phải thắp lên cho thế giới ngọn lửa của lòng thương xót. Trong lòng thương xót của Thiên Chúa, thế giới sẽ tìm thấy bình an và con người gặp được hạnh phúc. Tôi ủy thác nhiệm vụ này cho tất cả những ai tôn sùng lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Cha Benedicto còn nói thêm rằng, trung thành với lời kêu gọi này, chúng ta hãy loan báo cho thế giới sứ điệp của Chúa Giêsu hơi thương xót và trở nên chứng nhân của Người. Tôi thân ái chúc lành cho anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào những người tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Thần do Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma chủ sự. Họ đã đến quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng sau khi tham dự thánh lễ. Được biết nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Roma là nơi dành riêng để tôn sùng lòng Chúa thương xót. Và đặc biệt, kính thánh nữ Faustina Kowalska và chân phước John Paul Đệ Nhị. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu giáo dân hãy bảo vệ tự do tôn giáo. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố một văn kiện có tựa đề Tự do đầu tiên và quý giá nhất của chúng ta, tuyên ngôn về tự do tôn giáo, nhằm vận động anh chị em giáo dân dấn thân bên vực tự do tôn giáo, chống lại những luật pháp bất công của chính phủ Tổng thống Obama về chương trình bảo hiểm sức khỏe. Đối với các giám mục Hoa Kỳ, những tín hữu công giáo cần phải chống lại những đạo luật bất công. Đây là một bổn phận của công dân và là một đòi buộc của đức tin. Các ngài đề nghị thời gian 15 ngày tranh đấu cho tự do tôn giáo, bắt đầu từ ngày 21 tháng 6, ngày lễ phụng vụ kính hai thánh John Fisher và thánh Thomas More, và kéo dài cho tới ngày mùng 4 tháng 7, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Trong thời gian đặc biệt 15 ngày này, các giám mục khuyên các tín hữu hãy cầu nguyện, học hỏi giáo lý và có những hành động công khai khác nhằm nhấn mạnh đến phần gia tài tự do, vừa có đặc tính Hoa Kỳ, vừa có đặc tính Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ tường trình vụ hành hung cha du xe Nguyễn Văn Bình.
Quý vị và các bạn thân mến, cô Maria Hà Thị Tuyến, một giáo viên chăm sóc trẻ mồ côi tại nhà từ thiện của cha du xe Nguyễn Văn Bình, đã chứng kiến từ đầu sự việc có khoảng 30 thanh niên hành hung mọi người trong nhà, đập phá nhà và hành hung cha Bình. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển thư của cô Tuyến đến quý vị và các bạn để mọi người được tường. Lá thư của cô Tuyến như sau. Kính gửi các vị chức sắc tôn giáo, kính gửi các vị yêu chuộng sự thật, công lý và hòa bình. Con tên là Maria Hà Thị Tuyến. Con xin có lá thư này gửi đến các đấng bậc, các vị, ông bà, cô bác, để giải bày đôi lời về sự việc côn đồ tấn công chúng con dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Từ tháng này, chúng con luôn sống trong cảnh sợ hãi về tính mạng. Tháng trước, đã có hai người đàn ông cầm kiếm xông vào nhà chúng con ở, phá đổ cổng sắt bên ngoài, cầm kiếm đe dọa giết hết những ai ở đây. Chúng con đã làm đơn gửi xã Thủy Xuân Tiên để trình báo và xin giúp đỡ. Nghĩ rằng phận dân đen bị uy hiếp tính mạng phải cầu cứu đến chính quyền sẽ được chính quyền giúp đỡ. Nào ngờ, những sự khốn khó đe dọa càng gia tăng. Nhà của chúng con bị cúp điện. Hàng đêm, chúng con và các cháu nhỏ bị đánh thức để cho những người quản lý hộ khẩu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Các cháu bé mệt mỏi, không thể học hành gì được, bị dọa nạt nên luôn trong tình trạng lo âu sợ hãi. Bọn côn đồ được bảo kê mặc sức tung hoành nhà cửa chúng con. Vào khoảng 3 giờ sáng, ngày 14 tháng 4 năm 2012, khoảng 30 tên đàn ông tuổi trên dưới 30 trèo tường bên nhà hàng xóm xông vào nhà chúng con ở. Xin nói qua về nhà chúng con đang ở là nhà cấp 4, do cha du xe Nguyễn Văn Bình, cha quản sứ Yên Kiệt thuộc Tổng giáo phận Hà Nội mua đất và sửa lại căn nhà cấp 4 cũ để làm nhà từ thiện, bác ái nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi. Những tên côn đồ này vào nhà chúng con và tới phòng anh Thịnh là một tình nguyện viên và bé Vi là một bé mồ côi, đã tay anh Thịnh ra đằng sau. Lôi ra góc vườn, ba tên giữ anh Thịnh như thế. Con ở bên phòng nữa với bé Huyền Anh, chị Ly, chị Hằng. Con liền bật đèn ở điện thoại, chạy sang phòng anh Thịnh và bé Vi xem chuyện gì. Bất ngờ trong đám đông đó, có người giật điện thoại con đọc đi và nói. Chính chúng ta đã xây dựng nên chính quyền này, không để cho chúng mày lợi dụng tôn giáo mà hoạt động này nọ. Rồi hai người đàn ông khỏe mạnh tóm tay con bẻ ra đằng sau, còn kêu là cầu cứu. Thì một người đàn ông khác tiến đến đấm vào đầu, tay con rất mạnh và hiểm. Rồi họ lôi con ra ngoài cổng giữ ở đó. Họ chửi bới, đe dọa rằng con sẽ ăn đòn tiếp nếu không biết điều. Họ còn nói, may cho mày là đàn bà, là đàn ông hôm nay chúng tao giết rồi. Con đứng bên ngoài nhìn thấy họ. Vào phòng các chị em xua mọi người ra, họ vác tượng Đức Mẹ mang đi. Họ quăng hết đồ đạc của chúng con ra sân, giật cả ảnh Chúa Giêsu ném vào đống đồ đạc. Họ lục tìm điện thoại của mọi người chúng con rồi đập nát. Nhiều người trong số họ cầm chùy cui đen, loại mà cảnh sát cơ động thường hay được trang bị hung hãn đi lại, như muốn tìm ai để đánh giết. Khi thấy trong nhà chúng con chỉ toàn phụ nữ, trẻ em, duy nhất có anh Thịnh là đàn ông, họ dồn bọn con ra ngoài. Bé Vi sợ hãi khóc, không chịu ra, bị chúng tát liên tiếp vào mặt, bị lôi ra ngoài sình sịch như lôi miếng dẻ. rồi hàng chục tên cầm búa lớn, đồng loạt đập nhà chúng con. Chúng đập ầm ĩ, náo động cả một vùng, nhưng không ai dám ngăn cản. Bởi vì, những nhà hàng xóm từ hôm trước đã được cán bộ chính quyền nhắc nhở là nên tránh mọi chuyện. Chúng đập tới tấp liên tục, chừng 20 phút thì đứng thở, rồi chúng kéo nhau đi. Tưởng chúng đã thôi, nhưng không phải. Do chúng đập mệt quá nên về nghỉ ngơi. Đến sáng, chúng quay lại với hàng trăm người. Có cả công an xã, cảnh sát cơ động, công an giao thông, đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể như đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh. Đứng xem chúng đập nhà con. Công an còn chặn đường từ xa, không cho những người quen biết chúng con vào khu vực chúng đang đập phá. Lúc chúng đập sập hẳn nhà xuống rồi, thì cha Bình đến nơi. Chúng vừa thấy cha, liền vây quanh và đánh cha rất tàn nhẫn. Khi cha ngất xỉu rồi, còn có cả đi giày đá vào tay cha, xem cha ngất thật chưa. Sau đó chúng bỏ mặc cha đó, đến khi có mấy người thương quá, đưa cha đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Tại bệnh viện, chúng con được chứng kiến lệnh của một người bụng to, mặc thường phục, ra lệnh cho người trực phiên là ghi không tổn thương gì. Nên những người giáo dân đã sợ là không an toàn và đã chuyển cha lên bệnh viện Việt Đức để được điều trị. Thưa các đấng bậc, các vị, qua thư này, con chỉ kể lại sự việc diễn ra. Thật tình đến giờ, con cũng vẫn còn rất sợ. Con không dám nhận xét gì về hành động của đám người hung hãn kia. Con rất lo chúng sẽ giết con vì giữa ban ngày, trước mặt chính quyền, có lực lượng vũ trang, đoàn thể chứng kiến, mà chúng còn ngang nhiên đập phá nhà cửa, đánh người lành thương tích trầm trọng mà không bị làm sao. Thì việc chúng giết con ngày nào đó, ở đâu đó, thì chắc chẳng ai làm gì để ngăn cản được chúng nữa. Con chỉ cầu mong các đấng bậc, chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, những người yêu chuộng công lý, sự thật, hòa bình, cùng hợp ý cầu nguyện cho chúng con được bình an trong thời cuộc bất an như thế này. Còn cảm ơn các ngài đã quan tâm, cảm ơn bà con giáo hữu xa gần đã có lời chia sẻ. Mong sao đất nước chúng ta sớm chấm dứt những hành động bạo lực có tổ chức nhằm tấn công những người yếu đuối như chúng con và nhiều người dân lành khác nữa. Ngày 17 tháng 4 năm 2012, người viết thư Maria Hà Thị Tuyến, giáo xứ Yên Kiện, Tổng Giáo phận Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tường trình vụ hành hung cha Giuse Nguyễn Văn Bình của cô Maria Hà Thị Tuyến. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, công an huyện Dương Mỹ đập phá cơ sở từ thiện và đánh đập người dã man vô cớ là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vì muốn giúp đỡ các trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, nên Linh Mục Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện, kim quản nhiệm xứ Gò Mu, đã thành lập gia đình Agape là một nhóm từ thiện để tiện việc nuôi nấng, bảo trợ các em mồ côi khuyết tật. Để có nơi chăm sóc các em, thời gian qua, Linh Mục Nguyễn Văn Bình đã thuê tạm một căn nhà. Khi hết hạn thuê nhà, người ta đòi lại nhà, nên cha Bình đã phải mua một khu đất, trong đó có ngôi nhà cấp 4 thuộc thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ngôi nhà cấp 4 này đã bị hỏng, vì thế cha Bình đã cho sửa sang lại để các cháu sống tạm. Xung quanh khu đất là các công trình nhà ở 2-3 tầng đã xây dựng từ hàng chục năm trước. Trước mặt ngôi nhà cấp 4 có cả giếng nước còn lại ở phía trước. Thế nhưng, nhà cầm quyền lại viện cớ đây là đất trồng cây lâu năm, nên việc Linh Mục Bình sửa căn nhà cấp 4 này là trái phép. Vì cho là việc sửa căn nhà cấp 4 này là công trình xây dựng trái phép, nên khi các cháu mồ côi và khuyết tật được đưa đến ngôi nhà cấp 4 này để nuôi dưỡng và chăm sóc, hàng chục cán bộ đã chặn xe chở các cháu không cho vào nhà. Các cháu phải ngồi trên xe giữa trời mưa cả ngày mà không được xuống. Nhờ có giáo dân kéo đến đấu tranh nên cuối cùng các cháu cũng được xuống xe. Thế nhưng sau khi các cháu ở tạm ở đó, nhà cầm quyền đã dùng nhiều chiêu thức dọa dẫm khác nhau. Họ đòi mua lại căn nhà và khu đất, và khi không đạt được kết quả mình muốn thì nhất định phải đập nhà và không cho các cháu được ở đó. Nhà cầm quyền Hà Nội đã thực hiện cuộc ngăn chặn này bằng nhiều cách, bất chấp pháp luật. Theo tin tổng hợp từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, thì vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012, gần 200 công an đã kéo đến nhà tạm cô nhi viện dành cho các cháu mồ côi vừa mới được Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Bình cho dựng lên ít lâu. Công an và các lực lượng của chính quyền huyện Chương Mỹ đã đập phá đồ đạc, bàn học, ném tất cả đồ dùng, chăn màn, áo quần, sách vở của các cháu ra sân, đập phá cửa rồi nhanh chóng rút đi. Vào thời điểm bị khủng bố, trong nhà từ thiện chỉ có hai em nhỏ, hai cô gái trẻ và một người phụ nữ lớn tuổi đang chăm sóc cho các em. Tưởng thế là đã xong. Ai ngờ đến 9 giờ, khi Linh Mục Nguyễn Văn Bình dâng thánh lễ sáng về, thì nhận được tin là sau màn tấn công của nhóm côn đồ, bắt đầu từ sáng, lực lượng an ninh, cán bộ ồ ạt kéo đến đập phá ngôi nhà tình thương của gia đình Agabe. Toàn bộ căn nhà của các cháu đã bị phá tan hoang bằng búa cầm tay bởi 200 công an, cảnh sát cơ động và dân phòng. Một số bà con giáo dân đã kéo đến phản đối. Lực lượng công an huyện Chương Mỹ đã lập tức xông vào đánh đập mọi người. Các giáo dân, đa phần là phụ nữ cùng các em nhỏ, cũng bị đánh đến đổ máu. Theo lời kể của một vài nhân chứng, thì khoảng 3-4 giờ sáng, đám côn đồ này bất ngờ tràn vào, đập phá toàn bộ cửa kính, bàn thờ Đức Mẹ và tấn công những người bên trong. Một bé trai bị những tên côn đồ lôi đi, khi em phản ứng thì bọn chúng đánh, tát túi bụi vào mặt. Thấy những người thân bị đánh đập, bé gái còn lại hoảng sợ, khóc nức nở. Những người còn lại thì đều bị bọn côn đồ khống chế. Điện thoại và các phương tiện liên lạc có trong ngôi nhà bị đập nát. Mọi việc diễn ra trước sự chứng kiến của những người được cho là đại diện chính quyền. Linh Mục Nguyễn Văn Bình đã đến và yêu cầu không được đánh bà con, thì bị họ dùng ba tông đánh tứ tung vào người cha Bình. Công an xúm lại cha Bình để đấm đá, đánh rách mặt và bầm tím một khoảng lưng. Khi thấy Linh Mục Bình bị đánh gục xuống ngất xỉu, bà con vội gọi xe đưa ngài đi cấp cứu tại bệnh viện Vinacones ở Xuân Mai. Nhưng tại đây, thấy tình trạng bệnh nhân khá trầm trọng, nên họ đã chuyển Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Bình ra bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Công an huyện Chương Mỹ kéo đến bệnh viện nơi Linh Mục Bình đang điều trị để yêu cầu các bác sĩ không được làm giấy chứng thương cho ngài. Công an quận Hoàng Kiếm cũng đã xuất hiện ngay cạnh cán cứu thương, đồng thời đại diện Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cũng có mặt. Ngoài ra, phía công an đã chỉ đạo nhân viên bảo vệ của bệnh viện ngăn chặn không để mọi người được đến thăm linh mục Nguyễn Văn Bình, đồng thời cũng ngăn cản những ai đến gần chụp ảnh. Hiện tại, linh mục Bình đã tỉnh và được chuyển về nhà chung Tổng giáo phận Hà Nội. Khi sự việc xảy ra, có khoảng 300 người dân và giáo dân chứng kiến tại hiện trường và họ cũng không làm gì được. Tất cả các ngã đường vào nơi ngôi nhà từ thiện bị đập phá này đều bị chốt chặn. Một số bà con cầm điện thoại định chụp ảnh đã bị công an lập tức giật mất. Hiện nay, ngôi nhà của các cháu đã bị phá, các cháu mồ côi đang tá túc tại cô nhi viện đã phải tản mát sang các nhà bà con giáo dân để ở nhờ. Rồi đây, không biết các em sẽ phải dựa vào đâu. Được biết, trước khi sự việc xảy ra, vào ngày 13 tháng 4 năm 2012, chính quyền xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã gửi công văn ngăn cấm linh mục Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện, giáo phận Hà Nội, tổ chức gặp mặt gia đình từ thiện Agape vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2012. Một buổi gặp mặt mà theo công văn đó là buổi tổ chức tập trung đông người bất hợp pháp tại xã Thủy Xuân Tiên, mà địa điểm là nhà Agape và theo công văn thì đó là khu nhà xây dựng trái phép. Tờ công văn do xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ chuyển đến Cha Bình ghi rõ. Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên yêu cầu ông Nguyễn Văn Bình phải dừng ngay buổi họp mặt đông người trên khu vực công trình xây dựng trái phép khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tờ công văn trên là tiếp bước theo những bước đã được nhà cầm quyền thể hiện sự bất chấp pháp luật. Bởi lẽ, chưa nói đến việc nội dung cấm tổ chức tụ tập đông người khi chưa được phép của chính quyền của công văn là hợp lý hay chưa, thì rõ ràng theo công văn, buổi họp mặt sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 4, nhưng mới 3 giờ đến 4 giờ sáng cùng ngày, thì công an đã giả dạng côn đồ tấn công các em mồ côi và những người nuôi dạy các em. Công an chính quyền đã cướp hết điện thoại liên lạc, chặn đường, đập phá, san bằng tất cả ngôi nhà và mọi tài sản mà Linh Mục Bình đã mua và xây dựng cho các em mồ côi. Được biết, vào ngày 15 tháng 4 năm 2012, cha Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn tòa giám mục, đã phổ biến thông báo về việc cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị hành hung. Cha Hùng viết: những hành vi đánh người dã man vô cớ của nhóm côn đồ trên là hành vi phạm pháp, xúc phạm thô bạo đến phẩm giá con người và không thể chấp nhận được. Hành động bất nhân này khiến cho linh mục và giáo dân rất bức xúc, gây hoang mang bất ổn định trong các cộng đoàn giáo dân tại Chương Mỹ. Đức Tổng giám mục Phêrô đã gửi một văn thư đề nghị công an huyện Chương Mỹ mau chóng điều tra và làm sáng tỏ vụ việc này, để những hành động đánh người dã man sẽ không còn xảy ra với bất kỳ người dân nào, phẩm giá con người luôn được tôn trọng. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào sáng ngày 8 tháng 4, Chủ nhật Phục sinh vừa qua, khi ông Phúc, trưởng công an xã Đắc Hờ Rinh, không cho đoàn của hai đức giám mục của giáo phận Kon Tum là Đức cha Mikae Hoàng Đức Oan và Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung cùng đi với một số giáo dân vào thăm và dâng lễ tại làng Turiayop thuộc xã Đắc Hờ Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum với lý do đây là khu vực đang kiểm dịch, không ai được vào. Ông Phúc luôn miệng giải thích với hai đức cha rằng: tôi chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Thiết nghĩ, trong vụ việc chính quyền xã cấm linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình tổ chức gặp gia đình từ thiện, đến việc đập phá nhà nuôi trẻ mồ côi, đánh trọng thương đến hôn mê linh mục Bình, chắc chắn chính quyền xã và 200 công an cảnh sát cơ động và dân phòng cũng sẽ trả lời rằng, chúng tôi làm theo chỉ đạo của cấp trên để giải thích cho hành động tham gia cuộc khủng bố nêu trên. Đây là một kiểu trả lời để từ chối khéo việc giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân, cũng như đó là cái cớ để biện minh cho những việc làm sai trái, bất chấp pháp luật đang được đa số cán bộ của nhà cầm quyền tại Việt Nam hiện nay sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Người nghèo trên thập giá của giám mục Vũ Văn Thiên. Chúa Giêsu đã mở đầu bài giảng trên núi bằng lời kêu gọi khó nghèo. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đối với khá nhiều người của thời đại hôm nay, lời chúc phúc nghèo khó xem ra là một cung đàn lạc điệu. Trong bối cảnh xã hội mà vật chất được coi như tiêu chuẩn để lượng giá mọi sự, thì lời hứa nước trời chẳng có chi hấp dẫn. Có nhiều người lập luận, nước trời tính sao, lo hiện tại trước đã. Chắc chắn có nhiều người trong đám đông dân chúng được Thánh sử Matthew nhắc tới đã mở lòng đón nhận lời mời gọi khó nghèo của vị ngôn sứ thành Nazareth. Dưới ngòi bút của tác giả, Đức Giêsu như một vị môi sen mới ngồi trên núi thuyết giảng những bài huấn từ dài với nội dung giáo huấn thâm sâu. Dân chúng lắng nghe chẳng cần giấy bút ghi lại, nhưng họ đã nuốt từng lời và ghi vào trái tim, sau đó được thực hiện bằng chính cuộc đời. Không chỉ những người có mặt hôm đó, mà đã hơn 2000 năm qua, biết bao người, nam cũng như nữ, đã sống sứ điệp sống nghèo vì nước trời. Họ là những vị thánh đã được giáo hội tôn vinh như mẫu mực của các tín hữu. Họ cũng còn là những người sống rất âm thầm, như những vị thánh không hào quang, đã tình nguyện chọn lý tưởng sống nghèo một cách tự nguyện, thảnh thơi và an bình. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Đức Giêsu đã thực hiện lời chúc phúc này nơi cuộc sống cũng như cái chết của chính mình. Đọc tin mừng, chúng ta không thấy Đức Giêsu có chốn định cư, trong khi con cáo có hang, chim trời có tổ. Ngay cả một vật dụng đơn giản như chiếc gối, để có một giấc ngủ ngon, người cũng không có. Khi cần tiền đóng thuế, người bảo ông Phêrô đi câu một con cá, có đồng tiền ngậm nơi miệng, đủ xuất thế cho thầy và trò. Những người hoạt động chính trị và kinh doanh thương mại thì thường khoe khoang một cuộc sống khá giả về vật chất, để lôi kéo người ta ủng hộ mình. Nhiều khi họ tung tiền để mua những người hâm mộ. Đức Giêsu thì không thế, người hoàn toàn sống nghèo. Các môn đệ cũng chấp nhận cái nghèo của người. Các ông từ bỏ mọi sự, lập tức lên đường theo Chúa vừa khi nghe tiếng người kêu gọi. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Đức Giêsu nghèo khó để đến với người nghèo. Đối tượng quan tâm của người trước hết là những người nghèo về vật chất như những người ăn xin, những người bệnh tật. Đó cũng là những người nghèo vì nỗi khổ đau đang cắn rứt lương tâm, như các tội nhân, những cô gái điếm và người thu thuế. Họ còn là người nghèo vì đang hoằn lưng đau đớn trước gánh nặng cuộc đời, như người mù bẩm sinh hay người đàn bà hóa có con trai duy nhất vừa chết. Sau cùng, họ là những người nghèo do đời sống ích kỷ, khô cằn, khép kín lòng từ tâm đối với anh chị em mình, như những người biệt phái, luật sĩ. Đức Giê-xu gặp gỡ mọi người để nói với họ về triết lý sống nghèo. Trên thập giá, Đức Giê-xu được giới thiệu như một người nghèo đúng nghĩa, người không mảnh vải che thân, người thân kẻ nghĩa xa lánh và chạy trốn. Phê-rô, người được đặt làm tông đồ trưởng, cũng chối thầy vì sợ hãi. Người nghèo Giê-xu trên thập giá còn mất hết cả danh dự, bị sỉ nhục phỉ báng chê bai, chết như phượng trộm cắp. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Sách Tiên tri Isaiah chương 53 câu 2. Tình trạng nghèo trên thập giá bi đát đến nỗi dường như Thiên Chúa cũng vắng bóng vào giờ phút đau thương. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Phúc âm Thánh Matthew chương 27 câu 46. Lời kêu than xé lòng cho thấy Đức Giê-xu mang thân phận của con người bị nhục mạ, bỏ rơi đến mức tột cùng. Trên cây thập giá, Đức Giê-xu đã đọc lời cầu nguyện của người đau khổ được ghi trong Thánh Vịnh 22, diễn tả tâm trạng của một người bất hạnh, cảm thấy ngay cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi mình trong lúc cô đơn. Tuy vậy, lời kinh trên đây cũng cho thấy người cầu nguyện không vô vọng hoàn toàn, vì vẫn tin vào Chúa, vẫn than thở với Ngài. Đây là lời than vãn thở dài của một người bị ngược đãi, đang bên bờ vực thẳm, nhưng đã tìm lại được lòng tự tin và niềm xác tín. Cái nghèo nơi Đức Giê-xu còn được thể hiện qua tâm tình phó thác của người nơi Chúa Cha. Thánh sử Luca là người duy nhất ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Phúc âm Thánh Luca chương 23 câu 46. Đây là một lời cầu nguyện cảm động đầy tình nghĩa. Thánh Gioan còn diễn tả cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá như một cử chỉ hiếu thảo với Chúa Cha. Người gục đầu xuống và trao thần khí. Phúc âm Thánh Gioan chương 19 câu 30. Vâng, Đức Giê-xu hấp hối không đơn côi. Người không ở một mình, có Chúa Cha ở với người. Đây là một hiến tế đau thương, nhưng qua đó tình thương của Thiên Chúa được thể hiện cách mạnh mẽ và hào hùng. Khởi nguồn từ cái chết của người, thần khí được ban tràn đầy cho thế gian. Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta, vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Thư thứ hai Côrintô chương 8 câu 9. Người nghèo có tên là Giê-xu trên thập giá đã thực hiện sự hoán đổi diệu kỳ. Cũng như nhờ việc con Thiên Chúa làm người mà chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Nay nhờ sự nghèo khó của người mà chúng ta được giàu có cao sang. Đức Giê-xu đã mang lấy phận nghèo của con người, làm cho người nghèo từ nay không còn tủi phận nữa, vì tìm thấy niềm vui trong sự khốn cực, tìm thấy hy vọng trong đau thương, tìm thấy hướng đi cho tương lai của đời mình. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Lời chúc phúc ấy sẽ không còn là một cung đàn lạc điệu nếu tôi biết lắng nghe bằng tần số của trái tim. Ơn gọi của người tín hữu là ơn gọi sống nghèo. Thánh Matthew nói rõ, tâm hồn nghèo khó. Một người có tiền bạc mà vẫn có thể mang tâm hồn nghèo khó. Một người ăn bữa nay lo bữa mai mà có thể tâm hồn lại không nghèo. Như thế, khái niệm giàu nghèo theo lời chúc phúc của Chúa Giêsu không giống như khái niệm của đời thường. Chỉ khi nào làm cho tâm hồn mình nghèo thật sự mới có thể đón nhận được giáo huấn có vẻ nghịch lý này. Một tâm hồn chứa đầy những tham vọng vật chất, không còn chỗ chứa phúc lành của Thiên Chúa. Một cuộc đời quá bận tâm về những điều thế tục, chẳng còn khả năng đón nhận những hồng ân Ngài thông ban. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Với ơn gọi của người tín hữu, chính tôi cũng được mời gọi lên đường để đem lời chúc phúc ấy cho anh chị em tôi. Việc chiêm ngưỡng người nghèo Giêsu trên thập giá phải dẫn tôi đến việc nhìn đến biết bao người nghèo trên chặng đường thập giá cuộc đời. Biết bao mảnh đời vỡ vụn vì bị bỏ rơi, lay lắc trong cảnh khốn cùng. Biết bao người đang hẳn hụt trước sự ra đi đột ngột của người thân. Sống lời chúc phúc nghèo khó của Chúa Giêsu còn là tình liên đới với những người đang bị đóng đinh trên cây thập giá cuộc đời, nghiệt ngã và đau thương, bi quan và cùng khốn. Thập giá đời tôi còn đó, tôi có thể vẫy vùng, hằng học kéo lê thập giá mỗi ngày. Tôi cũng có thể gắng gượng bước đi với ơn phù trợ của Chúa. Dù chọn lựa cách nào, thì thập giá vẫn gắn liền với đời tôi, như hơi thở, như nhịp sống hàng ngày. Có hai cây thập giá được dựng lên trên đồi Canve, cùng với cây thập giá của Chúa Giêsu. Trên đó, hai người trộm bị đóng đinh. Một người trộm sám hối, người kia không. Người sám hối cũng như người không sám hối, chẳng ai được tha hình phạt thập giá. Nhưng người sám hối được nghe những lời ngọt ngào của Chúa hứa cho anh hạnh phúc thiên đàng. Còn người kia thì ôm mối hận ngàn thu. Cả hai người đều nghèo đến mức không còn vải che thân. Nhưng một người đón nhận cái nghèo trong phó thác khiêm nhường. Người kia đón nhận cái nghèo trong kiêu căng, hằng học và tìm cách lên án người khác. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Chiêm ngưỡng Đức Giêsu trên thập giá cũng giúp tôi sống tinh thần phó thác. Trong bất kỳ biến cố đau thương nào, Chúa cũng luôn hiện diện bên tôi. Noi gương Chúa Giêsu trong lời kinh trên thập giá, tôi cần xác tín mình được Chúa yêu thương săn sóc. Bởi lẽ tôi còn giá trị hơn con chim sẻ và đáng quý hơn đóa hoa huệ mọc hoang giữa đồng. Là con người được Chúa tạo dựng, tôi mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa tối cao. Nhìn lên thập giá Đức Giêsu, người tín hữu tìm thấy sức mạnh để tiếp tục vác thập giá đời mình. Đức Giêsu không hủy bỏ thập giá nơi cuộc đời con người, nhưng người đang cùng với con người vác thập giá bước đi. Con Thiên Chúa không xóa bỏ đau khổ đang gặm nhấm con người, nhưng người lại ban cho họ sức mạnh để vượt lên những đau khổ ấy. Như thế, tôi hiểu ý nghĩa của điều Chúa dạy. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, về người nghèo trên thập giá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng.
Cách đây không lâu, ở vùng Alaska, nước Mỹ, có một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ gặp tai nạn chết sớm, để lại một đứa con nhỏ. Còn lại một mình, người chồng vừa đi làm lại vừa phải chăm sóc con. Do đó, anh huấn luyện một chú chó thông minh, biết nghe lời. Hằng ngày, người chồng đi làm để chú chó ở nhà trông nom đứa bé. Chú tha bình sữa đến cho đứa bé bú. Chú còn chơi đùa nựng nịu đứa bé. Một hôm, người chủ có việc đi xa bảo chó ở nhà trông đứa bé. Sáng hôm sau trở về, con chó lập tức sủa lên một tiếng như để chào đón chủ. Vừa mở cửa nhà ra, anh thấy khắp nơi là máu, trên giường cũng có. Còn đứa con nhỏ thì biến đâu mất, chỉ thấy chú chó nằm bên cạnh, miệng cũng dính đầy máu. Chủ nhân thấy tình hình có điều bất ổn, cho rằng chó đã ăn thịt con mình. Trong lúc phẫn nộ, anh rút súng nhả đạn vào đầu con chó. Sau đó, bỗng anh nghe tiếng trẻ con vọng ra từ gầm giường. Anh vội bế con lên. Thấy trên mình bé đầy máu, nhưng không bị thương. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chợt anh thấy đùi con chó bị cắn nát. Xa xa có một con sói miệng còn cắn miếng thịt. Thì ra, con chó đã chiến đấu với sói để bảo vệ cậu chủ nhỏ. Nhưng nó lại bị chủ nhân giết nhầm. Quý vị và các bạn thân mến, sai lầm là chuyện thường tình của con người. Có sai lầm có thể sửa chữa được, nhưng cũng có sai lầm suốt đời không thể phục hồi lại được. Trong lịch sử cứu độ, nhân loại đã phạm biết bao lỗi lầm. Có thể nói, lỗi lầm để lại hậu quả, di căn trên hậu thế. Đó là lỗi lầm của nguyên tổ Adam và Eva. Lỗi lầm của vua David và Salomon làm hao tốn nhiều giấy mực. Lỗi lầm của Maria Magdalena vẫn còn vương chúc thánh thiện. Lỗi lầm của Phêrô là lỗi lầm rất điển hình và đáng thương của con người. Và lỗi lầm của Judas Iscariot còn gây ra nhiều tranh cãi. Được đưa ra làm gương cho bao thế hệ, tạo nên những luồng dư luận khác nhau. Giá mà Giuđa không bán Chúa, giá mà Giuđa đừng tìm đến cái chết. Giá mà, bao nhiêu giả thuyết được đặt ra, người bên vực kẻ chê bai trách móc. Tên gọi Giuđa bây giờ trở thành tên gọi biểu tượng của người phản trắc. Đấy là chưa kể đến lỗi lầm của các tư tế, luật sĩ, nhóm Pharisêu và nhất là đám đông cuồng nộ đã góp phần làm cho cuộc hành hình Chúa Giêsu diễn ra nhanh hơn. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi và đón nhận biết bao lỗi lầm của con người. Sức công phá của tội lớn bao nhiêu, càng chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa lớn bấy nhiêu. Tình thương ấy cao hơn đỉnh đồi kiêu ngạo, sâu hơn vực thẳm tội lỗi. Nhờ tình thương ấy mà mọi tội lỗi của chúng ta được xóa sạch, mọi nỗi trống vắng cô đơn được lấp đầy, mọi thương tật khổ đau được chữa lành. Nhờ tình yêu của Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh mà thân phận con người được thăng hoa, từ một hạt cát nhỏ nhoi thành ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời ân sủng. Những tưởng tội lỗi như án mây mờ che khuất mọi thứ, thì niềm vui và ánh sáng phục sinh lại rọi bước chúng ta tìm thấy nẻo về miền hạnh phúc. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta phạm lỗi lầm, có khi vì yếu đuối, có khi vì cơ hội và hoàn cảnh xui khiến, và cũng có lúc vì cố chấp, nhỏ nhen và ích kỷ. Hãy để cho ánh sáng phục sinh chan hòa trong cuộc sống của chúng ta. Xin trao vào tay Chúa những lỗi lầm yếu đuối, những thiếu sót vụn vặt, những thua thiệt kém cỏi, những non dại trong cuộc sống của chúng ta. Lỗi lầm vẫn luôn là yếu tính của con người, nhưng trong ánh sáng phục sinh, không có gì là vô nghĩa bất toàn, bởi vì tình yêu đã chiến thắng tất cả. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin chắc chắn rằng tình yêu của Chúa xóa sạch được muôn vàn tội lỗi. Xin cho chúng con đừng vì những lần lầm lỗi mà đánh mất tương lai, đừng vì chút thất bại mà nản chí sờn lòng. Chúa đã chịu chết và sống lại để thay đổi vận mệnh của con người. Xin cho chúng con có đủ lòng yêu mến để trao dâng và phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Chúng con tin chắc rằng Chúa vẫn đợi chờ ở cuối con đường. Có Chúa đồng hành, chúng con sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Amen.
Hãy đến đây ta gieo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đá đồ chi ta. Vào trước thanh nhàn ta dâng lời cảm tạ cùng tung hô.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốc mến, tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.